thứ bảy sau Chúa Nhật 12 giờ đêm. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong sách Ai-ca. Ai-ca chương 2 câu 2 đến hết câu 19. Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa hủy diệt chẳng chút xót thương. Nổi trận lôi đình, người triệt hạ đồn lũy của thiếu nữ Giu-đa. Người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng. Hàng kỳ mục của thiếu nữ Si-on ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Jerusalem gục đầu sát đất, suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt. Ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời, vì con gái dân tôi rã rời tan nát. Còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ, bánh con đâu? Rồi gã ngục trên quảng trường thành phố tựa như người bị đâm. Chúng trút linh hồn ngay trên tay mẹ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ, cô gái Sion, ai cứu được ngươi? Ai an ủi ngươi? Tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi? Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây. Còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ, để đảo ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi. Tự đáy lòng hãy kêu lên Chúa. Hỡi tường thành của thiếu nữ Si-on, cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng, chớ khi nào ngươi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi. Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt đầu. Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về người, mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịt dần vì đói, đầu đường, góc góc phố, khắp nơi nơi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đừng mãi mãi quên đi mang sông dân nghèo khô của Ngài.
Đừng mãi mãi quên đi mang sông dân nghèo khô của Ngài.
Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nôi dân với đoàn chiến Ngài hàng trăm dân. Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thua ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sáng nghiệp riêng, và núi Si-on nơi Ngài ngự trị.
Đừng mãi mãi quên đi mang sông dân nghèo khô của Ngài.
Xin đặt bước vào chốn điêu tàn van cố, trong thanh điền quân thù đã phá đồ tan hoang. Chim trò xưa từng làm nơi hối hòm, nay đôi phương ầm ĩ thét gào, chung trương cờ làm hiếu kỳ chiến thắng.
Đừng mãi mãi quên đi màn sông dân nghèo khô của Ngài.
Chung như những người mua rượu trong rừng rậm, vô mùa vung lên đầm tan nát cửa đền. Thanh điển Ngài chúng châm lửa đốt, đền thờ thanh danh chúng xung phong, chúng sang bằng.
đừng mãi mãi quên đi mang sông dân nghèo khổ của Ngài.
Giao ước hòa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy sào huyệt quân báo tàn. Xin chớ để người bi áp bức phải ra về tôi hô, nhưng xin cho kẻ nghèo hèn người khổ được ca ngợi thanh danh.
Đừng mãi mãi quên đi mang sông dân nghèo khổ của Ngài. Alleluia, Alleluia. Đức Kitô đã mang lấy các tật nguyện của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 8, câu 5 đến hết câu 17. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có những lính dưới quyền tôi. Tôi bảo đứa này đi là nó đi, bảo đứa kia đến là nó đến, và bảo nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không hề thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái của nước trời sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó đầy tớ ông được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ của ông đang nằm liệt vì lên cơn sốt nặng. Người đụng vào tay bà và cơn sốt dứt ngay, và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Người đã mang lấy các tật nguyền của chúng ta và gánh lấy bệnh tật của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Cha để ý xem hôm nay anh nào trả lời đúng thì đã có thưởng đây. Vừa nghe tin mừng xong, hôm bài tin mừng hôm nay Chúa làm mấy phép lạ, phép lạ cho những người nào? Nào, mấy? Một người lái tay nào? Giờ đây nói trước. mấy phép lạ đâu? Ba là ai? Được rồi, Phương. Mà đứng đi, mày mặc cái áo đẹp. Cổ đấy, còn có cái giống rồi. Phép lạ thứ nhất.
Dạ, thưa cha, phép lạ thứ nhất là làm cho người đầy tớ khỏi bệnh.
Phép lạ thứ hai.
Phép lạ thứ hai là làm cho mẹ vợ của ông Phêrô cũng được khỏi bệnh.
Phép lạ thứ ba.
Phép lạ thứ ba là trừ quỷ.
Giỏi, ở thêm tí nữa này thì được thưởng nữa này. Về phép lạ thứ nhất, ở trong những phép lạ này thì họ được lành bệnh bởi cái gì? Bởi cái gì? Cái này quan trọng.
Phải lòng tin nha.
Tin được hưởng. Tin đi. Tại sao cái mẹ lớn nhất là con ở đầy tớ của sĩ quan được lành, được khỏi bệnh ấy? Bởi tin gì? Ai tin?
Bởi người chủ của tên đầy tớ được tin.
Tin cái gì? Tin vào gì?
Tin vào quyền năng của Chúa Giê-xu.
Rồi nữa, còn cái quyền năng của Chúa Giê-xu được thể hiện như thế nào?
Qua lời nói của Ngài.
À, như vậy người đầy tớ được này nhờ đức tin của ông sĩ quan đã tin vào lời Chúa. Rồi cái mẹ vợ của ông Phêrô nhờ gì mà được cũng được khỏi bệnh? Vậy thì còn cái nữa là vậy còn phép lạ nữa thì nhờ cái gì? Gần trọn vẹn được 80% chưa là cũng tốt rồi, quý rồi. Chúng ta để ý nhá, có ba việc lạ mà chúng ta đọc ở trong tin mừng hôm nay. Cái lạ thứ nhất là ông sĩ quan Roma, người ngoại giáo, chỉ tin vào lời Chúa Giê-xu mà đầy tớ ông ấy thoát chết, được lành bệnh. Rồi cái cuối cùng của tin mừng hôm nay á, tất cả những người bị quỷ ám hay là bệnh tật nào đến, Chúa cũng chỉ nói một lời thôi. Như vậy cái phép lạ đầu tiên, phép lạ cuối, đứa đệ tử được lành bệnh, người bị quỷ ám cũng được thoát tay quỷ là do lời Chúa, phải không? Do lời Chúa. Còn mẹ vợ của Phêrô cũng được lành bệnh vì Chúa Giê-xu động vào bà ta. Thì chúng ta thấy cái gì? Nếu chúng ta ghi đậm ba cái điểm đó này, lời này, lời Chúa này, động vào Giê-xu này, rồi đến lời Chúa này, đúng không? Đó là cái nội dung tin mừng hôm nay như vậy. Tin vào lời Chúa này, động đến Chúa này, rồi để nghe lời Chúa này thì thoát chết, thoát mọi sự dữ. Chúng ta nhớ đến cái công thức mà Chúa sai các tông đồ khi Ngài được có chết sống lại. Theo như tin bản văn Hy Lạp của các tông đồ viết thì làm sao? Chúa bảo là đi khắp thế gian tập họp môn đệ bằng cách làm phép rửa, tức là cho họ động vào Giê-xu, làm phép rửa nhân trên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tức là làm cho họ động đến Thiên Chúa, phải không? Rồi dạy họ những điều mà Thầy đã chỉ dạy cho con. Đó là cái công thức thứ nhất. Nhưng cái công thức của bản văn Vulgata, bản văn bằng tiếng Latin của Thánh Giê-rô-mô dịch á, thì lại là giáng lời này, phải không? Rồi ban bí tích Thánh Tẩy này, như Cha và Con và Thánh Thần động vào Chúa này, rồi cuối cùng lại giáng lời, đúng không? Có thấy chưa? Đó, thế thì đạo tin mừng hôm nay
diễn tả cái công thức nào đấy? Công thức nào đấy? Công thức thứ hai, cái công thức của Thánh Jerimo, tức là bản văn Vulgata, bản văn phổ thông, bản văn của tiếng Latin, tức là lời này, Đức và Diệt và Thiên Chúa này giảng lời này. Như vậy, tin mừng hôm nay chúng ta hiểu ngay được rằng giáo hội có ý đọc đoạn này với ba loại phép lạ này là nói về hiệu quả của bí tích thanh tẩy, hay là dạy chúng ta sống bí tích thanh tẩy, đúng không? Sống bí tích thanh tẩy, sống bí tích thanh tẩy trước nhất là sống lời Chúa, tin vào lời Chúa. Đấy. Rồi đi sau nữa, sống bí tích thanh tẩy là làm sao đúc vào Thiên Chúa, Chúa đúc vào mình. Và sống bí tích thanh tẩy làm sao là sống đức ái. Sống đức ái là ông sĩ quan, người ngoại giáo mà đi lo cho đầy tớ là ông ta có đức ái, đúng không? Vậy thì trở lại điểm thứ nhất, sống bí tích thanh tẩy hay là bí tích rửa tội đó là sống tin tưởng tuyệt đối với tâm lòng để nghe lời Chúa và thực hành. Ông sĩ quan là một mẫu mực. Ông ấy đến xin Chúa chỉ cần nói một lời thôi để tớ ông thoát chết. Ông bảo, Chúa bảo không, tôi đến nhà ông. Ông nói thưa thầy, không cần ạ. Tại sao không dám mời? Vì truyền thống của người Do Thái không bao giờ cho phép người Do Thái đến nhà dân ngoại, phải không? Bởi vì dân ngoại là thứ dơ bẩn, thậm chí có sang vùng dân ngoại về quê mình ấy, còn phúi bụi chân cơ mà, cho nên không tới nhà dân ngoại. Vì thế mà cái ông sĩ quan này biết Giê-xu là người Do Thái thì cũng phải giữ cái truyền thống của dân tộc này, không đến nhà dân ngoại, mà đến là bị người ta phê bình, bị người ta chê bai. Cho nên ông không muốn phiền Đức Giê-xu như vậy. Ông mới nói thưa thầy, không cần thầy đến nhà tôi, mặc dù chúng muốn đến. Đã. Thế thì ông nói tin vào lời Chúa, xin thầy chỉ phán một lời thôi, một lời thôi cũng đủ để cứu đời đỡ của tôi. Tôi đây là sĩ quan cấp dưới trong triều đình, tôi cũng có lính, tôi bảo lính của tôi đến đây là nó tới, tôi bảo tên kia cút là nó xéo. À, Việt Nam phong phú ở cút xéo, đúng không? Rồi tôi bảo đầy tớ của tôi làm cái này là răm rắp, nó là ngon, uy quyền. Ông nói như vậy có nghĩa sao? Tại sao có uy quyền như vậy nhỉ? Tại sao có uy quyền như vậy? Tại vì ông ấy núp dưới cái uy quyền của triều đình Roma, phải không? Ông là sĩ quan, tuy là sĩ quan cấp dưới nhất cũng có uy quyền chứ. Như vậy ông này có uy quyền chỉ vì ông ấy dựa vào quyền lực của đế quốc Roma. Ông uy quyền với lính, ông ấy mấy mà uy quyền với bà ấy, đúng không? Về nhà đâu có phải nói với bà vợ đâu, bà biết không, tôi là sĩ quan này. Bà ấy nói miễn đi ông ơi, ông là sĩ quan với lính ông, ông đừng về đây ông nói sĩ quan với tôi ạ. Tôi mới là sĩ quan của ông ạ, phải không? Người ta bảo trong gia đình hạnh phúc là vợ gọi chồng, vợ gọi ra bảo vâng thì có hạnh phúc. Là nói thật không nói đùa đâu, mà thực sự người đàn ông ấy, thành công của một xã hội chứ không thành công ở trong gia đình. Người phụ nữ thì thành công trong gia đình
mà không thành công ở xã hội.
Đúng vậy. Người đàn ông ra xã hội nói người này người kia nó nghe đó, nhưng mà về nhà chưa chắc nói vợ con nó nghe đâu. Vậy mà bà xã ở nhà nói chồng phải nghe mà con phải nghe, đúng không? Thế ra thực sự ông này ông nói ông có uy quyền với lấy nhiều ấy thôi, với đầy tớ ông ấy thôi, chứ ông đâu nói ông uy quyền với vợ ông đâu, đúng không? Ông cứ bảo là tôi mà bảo vợ nó rắp rắp cũng có không dám động lại, không dám nói câu đó. Thế là tôi bảo lính tôi, tôi bảo đầy tớ tôi nó rắp rắp làm thằng ý tôi, chỉ vì tôi là sĩ quan. Mà là sĩ quan rốt bét như vậy còn có uy quyền, huống chi là sĩ quan cao cấp thì uy quyền hơn tôi, đúng không? Lời vị sĩ quan cao cấp hơn tôi lại còn uy quyền hơn nữa. Và cứ như vậy mà lần lên cho tới hoàng đế thì uy quyền tuyệt vời, đúng không? Đấy, trong lính thì có vậy, trong chế bây giờ trong chế độ là cháu không biết, nhưng mà ngày xưa chế độ cũ là tổng thống này uy quyền nhất này, sau đó thì tướng, phải không? Đại tướng, rồi trung tướng, thiếu tướng, rồi đến đại tá, trung tá, thiếu tá, cứ vậy xuống, rồi đại úy, trung úy, thiếu úy, gì nữa, chuẩn úy, rồi gì nữa, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, binh tơ, binh tơ này có quyền, đấy ý như là hạ sĩ vào, có hạ, đấy hạ sĩ là cấp rốt bét đấy, cũng có uy quyền. Bây giờ mình nhân lên cho tới thượng sĩ, nhân lên cho tới đại tướng, rồi cứ nhân lên nữa cho tới tổng thống thì cái lời uy quyền biến mất. À, là cái ông này ông mới nói như vậy là vì ông bảo rằng tôi có uy quyền chỉ vì tôi ở trong triều đình Roma, và trong triều đình Roma còn có nhiều người lời nói uy quyền hơn tôi nhiều, nhưng tôi không cậy nhờ vào lời nói của một vị nào trong triều đình của tôi, đúng không? Dù là lời uy quyền của hoàng đế uy quyền cỡ mấy nhất trong đế quốc này, tôi cũng không xin một lời nói của hoàng đế, mà tôi chỉ tin lời nói của Giê-xu. Như vậy ông này muốn xác nhận, ông ấy so sánh như vậy, xác nhận là lời của Giê-xu quyền năng hơn tất cả mọi lời của những người quyền thấy, đúng không? Đó là ý ông ấy muốn nhấn mạnh như vậy. Tuyệt vời không? Lời của Giê-xu không ai sánh bằng. Lời của Giê-xu là lời quyền năng, lời phá sự dữ, lời ban phần cơ nghiệp, lời biến tội ra ơn, người biến chết ra sống, lời biến đau khổ thành vui. Không có lời nào được như vậy cả. Lời của những người cao cấp trong triều đình cũng chỉ là sai đứa này nó làm cái này làm đứa kia, chứ không thể là biến giữ ra lành được, không thể biến chết ra sống được. Ngược trái lại với lời của Giê-xu thì quả thật có uy quyền biến chết ra sống mà. Cho nên ông mới nói là xin thầy chỉ cần nói một lời thôi để tớ tôi thoát chết thưa chứ. Đấy là cái đức tin của cái ông sĩ quan này. Và Chúa bảo sao? Ông về đi. Ông tin làm sao ông được như vậy? Quá thân ông về thì để tớ ông ấy lành mạnh. Đó là người tin vào lời Chúa mà cứu người khác. Tôi đọc chỗ này cứ nghĩ rằng nếu tất cả những người làm cha làm mẹ xác tín điều này thì người cha người mẹ trong gia đình phải là người gương mẫu cho con cái về vấn đề lời Chúa. Nó không chịu nghe lời Chúa, nó không chịu học lời Chúa, nó không chịu đọc lời Chúa, nó không chịu thuộc lời Chúa, người cha người mẹ nào thay nó tin để cứu con mình. Bố mẹ đọc lời Chúa, đức mẹ, bố mẹ đi học lời Chúa, đức bố mẹ thích đi nghe giảng, con nó không chịu, con nó hư thân mất nết vì nó không có quý lời Chúa. Thì bố mẹ làm đi, tin đi, tôi bảo đảm đứa con và tôi, chứ còn cứ về hò hét nó rồi đánh chửi nó chẳng đi đâu. Kể cả cứ này xin Chúa biến đổi con mình rồi không được như ý, bắt đầu đại trí, con mình phải tra vấn lại mình xem mình là người cha người mẹ tin vào lời Chúa thế nào, để đức tin của mình đối với lời Chúa nuôi con mình, đức tin của mình cứu con mình thoát sự dữ. Cái ông sĩ quan ngoại giáo này, ông không phải là cha mẹ của đứa đệ tớ, ông còn có cái tấm lòng đó, ông cứu đệ tớ. Mà tại sao những người làm cha làm mẹ lại thua cái ông sĩ quan ngoại giáo này? Có vấn đề đấy. Cho nên cuối tin mừng hôm nay, bất cứ ai bị quỷ ám, tức là sự dữ thông trị hay là bệnh tật cũng là hậu quả của tội. Chúa nói một lời là giải quyết hết tất cả, không còn ai vướng mắc bởi tay quỷ nữa, không còn ai bệnh tật nữa, cũng một lời thôi. Đó là nói về sức mạnh của lời Chúa cứu chúng ta, lòng tin vào lời Chúa của chúng ta. Rồi sau đó là cái gì? Đức Giêsu về nhà mẹ vợ của Phêrô, bà này cảm xúc nặng gần chết. Đức Giêsu tới cầm lấy tay bà, tức khắc bà lành mạnh đi phục vụ. Như vậy phép lạ thứ hai là đụng đến Giêsu là được thoát chết. Khi chúng ta lãnh Đức Thánh Tẩy là chúng ta bắt đầu được đụng đến Giêsu. Công vụ chương 2 câu 38 là chúng ta được sinh lại, được cứu sống là nhờ danh Chúa Giêsu Kitô để lãnh nhận ơn Thánh Thần. Đó thành được cái hình ảnh bà mẹ vợ Phêrô được đông Chúa động đến cứu bà, là hình ảnh người ta được tháp vào Giêsu, được liên kết với Chúa Giêsu, khởi đi từ bí tích Thánh Tẩy. Phải không? Như vậy hôm nay nhờ lời Chúa mà người ta được hơn là mơ ước, nhờ đụng vào Giêsu mà được. Điều đó được diễn tả mỗi ngày chúng ta đi lễ. Chúng ta cũng được nghe lời Chúa vậy, nhưng ta có đức tin như ông sĩ quan này không? Chúng ta có chịu, có khao khát rước lễ để Chúa động đến mình như Chúa động đến bà mẹ vợ của Phêrô? Có nhiều người đi lễ chỉ có sát nhà thờ, đâu có muốn nghe lời Chúa đâu. Lúc ta rước lễ là trợn mắt đi nhìn thôi, thì đi lễ làm cái gì? Người đó đâu có sống với Đức Thánh Tẩy. Nếu sống với Đức Thánh Tẩy là đến nhà thờ để rước lễ với khao khát được nghe lời Chúa, được Chúa động đến mình. Đấy, tin mừng hôm nay đã nhấn mạnh hai cái điểm này để người ta được thoát chết. Và sống với Đức Thánh Tẩy làm con Chúa còn phải sống đức ái nữa. Như thế nào? Ông sĩ quan này, ông ấy thương đứa đệ tớ như thứ con ông này. Đệ tớ hay nô lệ thời bấy giờ không có phẩm giá gì hết. Người ta muốn đập chết, quăng đi không pháp luật nào bảo vệ cả, còn thua con vật ở trong nhà. Ấy vậy mà cái ông sĩ quan này lại lo lắng cho người đệ tớ của mình, để tìm cách cứu đệ tớ của mình. Có phải là ông ấy lộ ra được ai? Và nếu chúng ta đọc tiếp tin mừng của Luca ở chương 7 cũng nói về cái chuyện mà cái ông sĩ quan này á xin Chúa Giêsu cứu đời tớ của ông, thì Luca còn ghi thêm một chi tiết này rất là đẹp. Và Luca chương 7 câu 4 câu 5, khi ông đến xin Đức Giêsu cứu đời tớ ông ấy, thì những người xung quanh động viên ông ấy, nhất là môn đệ: thưa thầy, thầy đáng giúp ông này lắm, bởi vì ông này đã xây hội đường cho chúng ta ổn đạo. Ta thấy nào, ông ấy là sĩ quan của Roma, phục vụ đế quốc Roma, mà lúc đó Roma, nhất là hoàng đế, đã là muốn người Do Thái đừng tôn thờ thần minh nào hết, đừng có tôn thờ chúa bà nào hết, đừng có nghe lời thần thánh nào hết, nghe lời vua, tôn thờ vua, vua là nhất. Tại sao ông này lại không động viên dân bị trị là nghe lời hoàng đế Roma, tôn thờ Roma, mà ông này lại đi xây hội đường cho dân bị trị, xây hội đường cho Do Thái để có nơi họ đọc sách thánh, để có nơi họ cầu nguyện. Như vậy là cái ông này tạo điều kiện cho người Công đạo có nơi sinh hoạt tôn giáo. Như thế là ông chống lại cái một cách nào đó gián tiếp ông chống lại Roma chứ gì nữa, phải không? Vậy có làm như vậy đấy. Thưa người, và ông tin Chúa có làm như vậy đấy chứ. Chứ giờ tôi có hỏi, trong cái xã hội Việt Nam, hỏi có một sư đạo nào đó, ông tổng bí thư của địa phương đó, ông đến ông nói với cha xứ là cha xứ chưa có phòng giáo lý à, để tôi xây cho
con.
Liệu có thể có một ông tổng bí thư nào của Đảng Cộng sản mà đến nhà thờ để xây phòng giáo lý cho nhà xứ đó không, cho cái sứ đạo đó? Nếu mà ông mà xây mà trên họ biết được thì ông bị cái chức. Thế mà cái ông sĩ quan này, ông ấy xây hội đường cho người Do Thái, ông liều lắm đấy. Nhưng mà nói đến cái đức ái của ông ấy, ông không phải thương người nô lệ mà thương cả những người có đạo, muốn cho người có đạo tôn thờ Thiên Chúa, ông mới làm như vậy đấy. Phải không? Đây cái đức ái của ông sĩ quan này. Mà làm cho đời tớ ông thoát chết. Nếu chúng ta đọc bài đọc năm lẻ hôm nay trong chuyện Sáng Thế chương 18 thì Hội Thánh cũng nhắc đến cái lòng nhân từ của gia đình Abraham. Buổi chiều ấy có ba người khách đi ngang qua lều của vợ chồng Abraham Sarah. Thế là cả hai ông bà đều vui vẻ mời khách dừng chân. Đã. Ông Abraham nói rằng: thưa ngài, ông ấy sụp xuống trước bàn ấy. Thưa ngài, xin quá bộ vào nhà tôi. Rồi ông ấy giết chiên để làm bữa tiệc thịnh soạn. Còn bà thì đi làm bánh. Đó, cái vợ chồng vui vẻ làm bữa tiệc mời bạn khách. Và qua cái cử chỉ tiếp khách của gia đình này, ta thấy họ đã nhận ra ba người khách ấy là Chúa Ba Ngôi. Bởi vì ông Abraham sụp lạy trước ba người khách lạ. Người Do Thái không bao giờ sụp lạy trước một người nào cả. Người ta chỉ dùng cái cử chỉ sụp lạy trước tôn nhan Chúa thôi. Vậy ông Abraham sụp lạy như vậy là ông ấy tin rằng ba người khách này là Chúa, đúng không? Và ông ấy không mời là thưa các ngài xin qua bộ vào nhà tôi, mà ông nói thưa ngài xin cư ngụ nhà tôi. Ba mà lại làm một, đó là hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó, hôm đó ba vị khách lạ ăn tiệc rồi, chúc lành cho gia đình này có con. Gần 100 tuổi thôi là được sinh con. Đó cũng là lộ ra cái hành động bác ái đối với đồng loại, và gặp tiếp xúc với đồng loại, thương đồng loại, chính là gặp Thiên Chúa. Đúng như Matthew chương 25:31 của giáo chế bảo, khi các ngươi làm ơn làm lành cho một kẻ bé nhỏ là làm cho ta đấy. Đó là lòng bác ái mà Chúa cho gia đình ấy có con không còn nhục nhã, và cái sự sống của họ còn được đơm lên, được mọc lên nơi đứa con. Nếu không thì cái sự sống của vợ chồng sắp đưa xuống nổ mà chung rồi. Đó, đức ái đấy. Đấy, làm cho phát sinh sự sống. Hình ảnh ông sĩ quan cũng vì đức ái đó mà làm cho đầy tớ ông sống. Đấy là xã hội muốn chúng ta lại đi thanh tẩy, là con Thiên Chúa chúng ta phải thể hiện đức ái đối với người xung quanh. Cho nên câu tị cô muốn tôi mừng chúng ta mới đọc sứ mệnh của Chúa Giêsu đến đây là cứu chúng ta thoát khỏi tay sự dữ. Đức Kitô đã mang lấy các bệnh tật của chúng ta và gánh lấy các tật nguyền của chúng ta. Matthew chương 8:17. Đấy. Cho nên câu đắc ca chúng ta cầu nguyện đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Xin Chúa đừng quên mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Cái lời cầu nguyện ấy chỉ được Chúa lắng nghe. Khi chúng ta có tâm nghe lời Chúa, quý trọng lời Chúa, không thua kêu sĩ quan kia, để cho Chúa động đến mình, thì chúng ta rước lễ và có lòng quảng đại, thương người khác như sĩ quan thương đầy tớ, như gia đình Abraham Sarah thương bạn người khác. Vì thế nếu chúng ta không sống cái tinh thần này, sống cái ơn gọi làm con Chúa khởi đi từ bí tích thanh tẩy, là có tâm lòng nghe lời Chúa, là khao khát được Chúa động đến mình lúc rước lễ, và có lòng bác ái thương người, thì chúng ta không thoát án đâu. Chúa nói làm sao? Này, ta bảo cho các ngươi biết, từ đông sang tây người ta ao ạt vào Đức Thiên Chúa. Tại sao không Nam Bắc thì đông tây thôi? Cho nên từ đông sang tây người ta ao ạt. Tại sao nói người từ đông từ tây mà không nói Bắc với Nam? Người từ miền đông là người công chính, miền đông là thuộc về Chúa. Người từ miền tây là người sống trong tội lỗi, phải không? Kể cả người công chính, kể cả người tội lỗi đều đến được Chúa. Thương nói là từ đông, những người dân tộc từ đông đến tây đều vậy. Đối miền đông là mặt trời lặn, là nơi bác quỷ đó. Ngày xưa cái nghi thức và cái thanh tẩy đó, trước khi được trầm mình vào nước, chủ sự tra vấn đức tin của người dân tộc có bỏ từ bỏ bác quỷ không, thì người ta tầm làm sao biết đâu. Lúc đó họ quay về phía đằng tây, họ bảo con xin từ bỏ mắc quỷ, nhổ bọt cái tuét của ta, nhổ bọt ở phía đầu phía tây á. Họ có từ bỏ dạ, từ bỏ từ bỏ không đó, từ bỏ cái sữa nào mà cũng hay đó, là phim quay về phía đằng tây, phía mặt trời nè, phía ma quỷ, nhổ bọt vào đó. Tôi biết người bên này ở bên này đông là người công chính đó, từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Còn con cái của nước bị đuổi ra ngoài Đấy, con cái của nước là những người đó, lại biết cái thứ này là con cái của nước chờ gì nữa mà không có tấm lòng yêu lời Chúa, tin lời Chúa, yêu ông sĩ quan, không muốn đức lễ để Chúa động vào như là mẹ vợ của Phêrô, không sống đức ái như ông sĩ quan, như gia đình Abraham, thì làm sao mà được Chúa chấp nhận? Sẽ bị lãnh án, bị đuổi ra ngoài nơi đó khóc lóc yên răng. Không đâu yên răng như thế nào? Bài đọc chúng ta vừa mới nghe trong sách Ai Ca. Ai Ca tác giả là Jeremiah. Cho nên có khi người ta không gọi Ai Ca, mà ta ghép cái cuốn Ai Ca chung với Jeremiah. Khi nào ghép cuốn Ai Ca chung với Jeremiah thì cứ ước có 45 cuốn, phải không? Còn khi người ta gọi cứ ước có 46 cuốn thì tách Jeremiah với Ai Ca ra. Tức là Ai Ca là tác giả là của Jeremiah. Thế thì chúng ta mới đọc một đoạn của ngôn sứ Jeremiah đã than lên, rên lên cho cái dân tộc Do Thái không nghe, không sống lời Chúa đã truyền dạy qua các ngôn sứ. Ông nói Chúa đã hủy diệt chúng, chẳng chút xót thương, dân đau khổ đến đối, tuôn tràn xuất lệ đến mòn con mắt. Đúng ra là phải mòn cái gò má mình khóc hoài mà. Vì dân gục ngã khắp quảng trường, trẻ thơ đòi bánh ăn, cứ thưa với mẹ, má ơi, bánh con đâu? Và nó chết trên tay mẹ đó. Thế chứ? Bởi đó ngôn sứ kêu gọi, hãy đến trước tôn nhan Chúa, hãy hướng về Thiên Chúa, mà năn khóc lắm, bỏ con đường gian ác. Thì không còn đói khát khắp nơi, không còn đau khổ nhìn thấy đầy ở các quảng trường, người thì bị gươm đâm, người thì bị chết đói, rồi đủ thứ bệnh tật xảy đến đau. Cái bài đọc chúng ta vừa mới nghe là đã minh họa hay là báo trước cái lời răn đe của Chúa Giêsu là con cái của nước trời bị đuổi vào nơi khóc lóc nghiến răng, thì đã được diễn tả qua đời sống của người Do Thái đã khước từ lời các ngôn sứ mà tai họa ập đến. Thì hôm chi hôm nay chúng ta khước từ lời con Thiên Chúa sống thì họa tai còn lớn lao như thế nào? Mỗi người tự xét mình và cầu xin Chúa xót thương, vì Chúa nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Luca chương 1 câu 55. Amen.